kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Xin chào các bạn đang lắng nghe Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Dạo này lên sóng đều đặn các số radio mới quá nhỉ, có vẻ không quen lắm. Năm mới thì mình sẽ cố gắng để duy trì mạch lên sóng radio một cách quy củ hơn. Với tần suất này thì mình hy vọng là lá thư nào mà các bạn gửi về tổng đài của chúng mình đều sẽ có cơ hội được lên sóng. Từ số radio này, mình sẽ dành phần mở đầu để đọc những lá thư phản hồi từ phía các bạn thính giả. Tất nhiên là nếu có. Vì trong quá trình mình thực hiện radio ấy, mình cũng nhận được kha khá những lá thư mới được gửi đến từ những người bạn đã từng được lên sóng rồi. Các bạn ấy sau khi gửi thư, nghe lời nhắn nhủ từ mình và đã tiếp tục gửi đến cho mình những lá thư cập nhật. Mình nghĩ là việc tiếp tục đưa lên sóng những lá thư cập nhật này cũng là một cách để tất cả các thính giả lắng nghe radio Người Giữ Kỷ Niệm cũng sẽ được dõi theo câu chuyện của tất cả chúng mình một cách trọn vẹn. Hãy cùng lắng nghe hai lá thư cập nhật mà mình đã nhận được trong thời gian gần đây nhé. Lá thư đầu tiên. Thân gửi Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Em là cô gái đã may mắn được anh đọc thư trong tập số 176 vừa qua với tiêu đề là Trầm cảm hay chỉ đang trốn tránh tình yêu. Em rất cảm ơn anh vì đã để câu chuyện của em được lên sóng sớm như vậy. Do gần đây bận việc chạy luận án và Tết nhất nên giờ em mới nghe được tập phát sóng này. Như trong podcast anh có nói một câu khiến em nhớ mãi. Rốt cuộc cậu ấy đã lựa chọn một và lựa chọn ấy không có em. Đúng thật anh ạ. Anh ấy đã chọn cách đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh ấy mất rồi. Chúng em chia tay khi chỉ còn 2 ngày nữa là kỷ niệm 3 tháng. Chắc đây không phải tự dưng mà người ta có quy luật 3-6-9 anh nhỉ. Anh ấy nói lựa chọn cách rời ra để không để cả anh và em tổn thương. Nhưng anh ấy đâu biết chính lựa chọn đó đã làm em suy nghĩ càng nhiều và tổn thương về mặt tâm lý cũng nhiều. Em cũng nghĩ hai tiếng trầm cảm không phải rào cản để trở thành ranh giới và chia tách chúng em. Nhưng anh ấy đã chọn như vậy nên em không níu kéo. Vì em biết dù có nói gì anh ấy cũng sẽ không thay đổi. Vậy là vào một ngày đông lạnh đến cóng người, chúng em đã quyết định buông tay nhau như vậy. Để trả lời cho câu hỏi trong tập podcast là tình yêu em có đủ lớn để dành cho cậu ấy hay không? Đủ lớn để bao dung cho tất thảy sự thay đổi đột ngột của cậu ấy hay không? Và em đoán, em thực sự chưa đủ bình tĩnh để bao dung và cao cả cho anh ấy rồi, anh ạ. Em đã không đủ bình tĩnh để phân tích đúng sai và cảm thông cho anh lúc ấy, để rồi chúng em mới như bây giờ. Nếu lúc đó em không cố hỏi anh ấy vì sao không trả lời tin nhắn em, thì liệu chúng em vẫn sẽ có nhau không anh? Tuy vậy, em vẫn rất vui vì khoảng thời gian vừa qua được cùng anh ấy đồng hành. Em chỉ mới 23 tuổi thôi, còn nhiều điều phía trước đón chờ em nữa mà, anh ha. Em cảm ơn anh và mọi người đã nghe câu chuyện của em. Chúc mọi người ngủ ngon. Lá thư thứ hai. Chào Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Chào anh và các bạn thính giả. Em, cô bé trong bức thư của tập phát sóng thứ 175 đây ạ. Trước tiên, em xin được cảm ơn anh cũng như người bạn đã gửi lời nhắn nhủ đến em. Em rất bất ngờ khi bức thư của mình được anh hồi đáp. Em vui lắm anh ạ. Vui không chỉ vì được anh hồi đáp mà còn vui khi tâm sự của mình được người khác hiểu, được người khác nhìn nhận và đưa ra những suy nghĩ và cách nhìn khác trong câu chuyện của mình. Một lần nữa, em xin được cảm ơn hai người rất nhiều ạ. Hiện tại thì hai bọn em đã ổn định hơn rồi ạ. Sau khi nghe những lời chia sẻ của mọi người xong, thì em thấy nó khá tương đồng với suy nghĩ cũng như hành động lúc bấy giờ. Nhưng có một điều là anh ấy không chia sẻ, cũng chẳng tâm sự với em những áp lực mà anh ấy đang gặp phải. Em là đứa khá nhạy cảm, nên dễ nhận ra sự thay đổi tâm trạng của người khác. Vì vậy, những điều em tâm sự đều là do em tự tìm hiểu. Lúc ấy em đã nói với anh rằng, nếu mà nói ra được, tâm trạng sẽ tốt hơn đấy. Em luôn sẵn sàng nghe anh tâm sự cũng như than vãn. Còn mọi thứ chỉ có anh mới có thể vượt qua. Anh còn nói rằng anh không thể mở lòng để tâm sự với em được. Lúc ấy em khá buồn vì thấy bản thân chưa được anh tin tưởng để làm nơi có thể chia sẻ những áp lực. Nhưng em cũng chỉ dám nói rằng em sẽ đợi đến khi anh có thể tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ. Nhưng cũng chỉ có sự im lặng đáp lại. Đã có lúc em không thể kìm nén được nữa và đã nói với anh rằng anh biết em bất lực thế nào khi thấy anh như vậy mà không thể làm được gì không? Vừa nói, cổ họng vừa nghẹn lại anh ạ. Và đúng như người bạn đã gửi lời nhắn nhủ đến em đã có những lần suy nghĩ khá tiêu cực về mối quan hệ này. Vì những lúc như vậy anh đều im lặng. Em đã cố tạo không khí giữa cuộc nói chuyện của cả hai, nhưng rồi dần thấy nó vô nghĩa và rồi dần không muốn làm nữa. Đã có lần vài ngày bọn em mới liên lạc với nhau, sự mệt mỏi vì suy nghĩ lại càng dày lên và sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Những ngày lễ hay dịp gì đó, em tặng quà hoặc làm những đồ handmade để tặng anh ấy, nhưng nhận lại là những lời như mua làm gì cho tốn công. Tự nhiên trong em bị hững lại một nhịp. Biết là vì anh nghĩ cho em làm vậy, vừa tốn tiền, vừa tốn công, nhưng bản thân không thể không cảm thấy buồn. Hai đứa thì ở xa nhau, nên thỉnh thoảng mới được gặp nhau những dịp cuối tuần, mà anh đi làm nên chỉ rảnh cuối tuần, còn du học sinh như bọn em thì chỉ có thể tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần để đi làm. Bình thường chỉ có thể nhắn tin gọi điện cho nhau. Bỏ qua những lúc như vậy thì tình yêu của hai đứa khá giản dị nhưng vui anh ạ. Những lúc gặp nhau hai đứa thường đạp xe lang thang, đi hết chỗ này chỗ kia, hay ra khu vui chơi của trẻ con để chơi bập bênh, cầu trượt vân vân, hoặc là lang thang trong siêu thị hoặc khu trung tâm thương mại. Anh tuy có khô khan nhưng anh ấy vẫn luôn chăm sóc tận tình cho em mỗi khi hai đứa gần nhau. Cách yêu của anh tuy có vụng về nhưng em yêu con người của anh ấy. Và mong anh ấy cũng đừng tự ti về bản thân khi yêu em. Những người có tình cảm với em tốt thật đấy. Nhưng em yêu anh vì anh là chính anh. Em sẽ cố gắng để ở bên anh ấy lâu nhất có thể. Để khi không thể ở bên nhau nữa thì cũng không có gì hối tiếc cả. Để mọi thứ vẫn luôn là một quá khứ đáng trân trọng. Em cảm ơn Radio Người Giữ Kỷ Niệm vì đã là nơi khiến em có thể chia sẻ được những điều mà chẳng thể chia sẻ được với ai. Năm mới, chúc mọi người sức khỏe và an nhiên. Đó là hai lá thư của hai người bạn trong số radio thứ 175 và 176 mà mình đã thực hiện. Để có thể hiểu rõ hơn lý do vì sao mà hai người bạn đã gửi cho mình những lá thư cập nhật như thế này, thì chúng ta có thể tìm nghe lại hai số radio 175 và 176 mình đã đăng tải trên YouTube cũng như là hệ thống các podcast quen thuộc mà chúng mình vẫn hay nghe. Rất vui khi những lời động viên của mình trong hai số radio ấy phần nào đã giúp được các bạn. Hy vọng là sự lựa chọn của hai bạn dù có như thế nào đi chăng nữa thì cũng là những quyết định hợp lòng để an tâm tiếp tục cố gắng trong hành trình của mình. Và bây giờ thì hãy cùng đến với lá thư chính của ngày hôm nay với câu chuyện về tình đầu. Lý do vì sao mình đặt nhan đề của số radio ngày hôm nay như vậy, hãy cùng khám phá trong phần tiếp theo của số phát sóng ngày hôm nay nhé. Mười một giờ ba mươi sáu phút, gió Hà Nội rít từng cơn, se se lạnh. Em chào anh và mọi người ạ. Cũng rất lâu rồi em chưa tìm đến Radio Người Giữ Kỷ Niệm, cũng vì em vừa trải qua thời gian căng thẳng ôn thi đại học, cũng vừa trải qua sự thay đổi khi bước chân lên đại học và sự thay đổi khi gặp người mình yêu sau một năm yêu xa. Em là cô gái đến từ thành phố Buôn Mê Thuột, vừa kết thúc lớp 12, chọn Hà Nội để gửi gắm giấc mộng thanh xuân của mình. Hè lớp 11, em có cơ hội tham gia dự án ở Hà Nội. Trong dự án này em quen và thân với một chị. Tình cờ là chị này có em trai bằng tuổi em. Những thời gian đầu, em chẳng quan tâm tới em trai chị ấy đâu. Chị hay chọc tụi em với nhau, em cũng hùa theo nhưng chỉ là cho vui thôi. Thế rồi bạn nhắn tin làm quen em. Em vẫn giữ cảm xúc là làm bạn. Có thêm bạn thì mất gì, bạn còn học giỏi nữa. Bạn ở Phú Thọ, tụi em chưa gặp nhau bao giờ nhưng thật tình cờ, tụi em hợp nhau đến lạ. Từng thói quen, sở thích như thích vẽ, thích chụp ảnh, thích được đi đó đây và vô vàn những điều giống nhau đến lạ. Và thế đấy, tụi em nhắn tin với nhau, chia sẻ với nhau từng câu chuyện từ lúc em ở Hà Nội đến khi em về Buôn Ma Thuột. Rồi dần dần từ nhắn tin chuyển sang gọi điện. Tụi em cùng nhau cố gắng học tập để đạt được mục tiêu của mình. Bạn đạt mục tiêu là kiến trúc sư, Đại học Kiến trúc Hà Nội. Em đặt mục tiêu một trường top ngành marketing. Từ sau mỗi giờ học trên lớp, trên trường, tụi em sẽ gọi điện cho nhau học bài. Bạn nam đi học bán trú ở trường, phải 7 giờ tối bạn mới về đến nhà. Bạn còn ôn thi đội tuyển học sinh giỏi hay tham gia cuộc thi của trường. Lúc về nhà bạn hay vì mệt mà ngủ đến 10-11 giờ mới dậy ăn tối. Em cũng sẽ chờ bạn đến giờ đó. Chúng em sẽ gọi điện, cuộc điện thoại tắt mic, chỉ bật cam. Cả hai đều căng thẳng học bài đến tối muộn, thậm chí đến sáng mới nói chuyện với nhau về những chuyện xảy ra trong ngày rồi đi ngủ. Một thời gian dài như thế, bạn cũng tỏ tình với em. Chúng em từ bạn bè trở thành người yêu. Câu chuyện yêu xa bắt đầu sau 6 tháng nhắn tin với những cuộc điện thoại kéo dài hàng đêm. Có thể nói chiếc điện thoại đã trở thành người yêu của em lúc đó. Hai đứa nhỏ chưa từng gặp nhau, chỉ mường tượng ra dáng vẻ của đối phương qua từng chiếc ảnh, từng video, từng cuộc gọi video. Thỉnh thoảng đi ngoài đường thấy ai cao cao, đeo kính giống như bạn ấy thì em hay tưởng tượng ra bạn như thế. Rồi ước chừng nếu bản thân đứng cùng với cậu thì sẽ cao đến bao nhiêu cậu nữa. Cũng có giận dỗi nhau, cũng có lúc vì mệt lả vì học mà cáu nhau, mà đuối sức, không biết rằng quyết định học đại học có nên không. Sau tất cả thì tụi em cũng hoàn thành được mục tiêu của mình rồi. Tụi em đậu được trường tụi em mong ước, học trong ngành tụi em yêu thích, được gặp nhau sau 14 tháng. Thậm chí ngày đầu gặp nhau, tụi em còn chưa tin là đã gặp nhau. Khi cầm chiếc điện thoại xem ảnh chụp chung, thấy được đối phương trong chiếc điện thoại còn gần gũi hơn là người ngoài đời. Khoảng thời gian đầu đấy cứ ngỡ là đang yêu hai người ấy. Có lẽ quyết định bắc tiến của em là món cược rất lớn. Không phải em muốn đặt chân ra Hà Nội chỉ vì bạn ấy, mà em muốn dự án của em đang vận hành ở Hà Nội có thể được hoạt động một cách tốt nhất. Nếu dự án có thất bại thì em cũng muốn cho nó một cái kết thật đẹp. Quyết định của em đánh đổi nhiều lắm ạ. Là sự xa nhà, nhớ nhà, xa ba mẹ, sự hy sinh của ba mẹ, sự khác biệt những món ăn, giọng nói vùng miền. Em cũng chẳng có họ hàng ở đây, một người cũng không. Cả trường hay cả thành phố của em nếu nhắc đến học đại học thì ai cũng sẽ chọn Sài Gòn, Đà Nẵng hoặc những tỉnh trong miền Nam. Có một số ít bạn lựa chọn Hà Nội nếu học ngành công an, y Hà Nội, sư phạm Hà Nội vì đó là những trường hàng đầu cả nước và rất rất giỏi mới đậu được và lựa chọn học xa nhà. Hiện tại tụi em vẫn đang cố gắng lắm anh ạ. Em ngoài đi học vẫn còn đi làm ạ, còn tham gia câu lạc bộ chuyên môn nữa. Bạn Nam cũng nỗ lực không kém, bạn đi học, cũng đi làm, cũng tham gia nghiên cứu khoa học. Nói chung là tụi em muốn phấn đấu, nỗ lực hết mức để xứng đáng với sự hy sinh của ba mẹ, xứng đáng với năng lực của bản thân, xứng đáng với quyết định vượt hơn 1.000 cây số của em. Nhưng anh ơi, em có quá nhiều suy nghĩ về mối quan hệ này. Em tự nhận xét em là con gái, nhưng em có suy nghĩ khá trưởng thành. Em chưa có bất kỳ mối tình nào, không phải là chưa từng thích ai, mà em luôn mong muốn có một người đủ chín chắn, trưởng thành để đồng hành. Em cũng là một người luôn nghĩ cho đối phương ạ, nhưng em hơi lo lắng về mối quan hệ này. Trong khoảng thời gian yêu xa, bạn Nam từng làm tổn thương em. Đó là khi bạn tham gia một cuộc thi robot, đi cùng đoàn trường để thi giải tỉnh. Sau khi cuộc thi kết thúc, trong lúc gọi điện với em bạn, và bạn thú nhận là có cảm tình với một bạn nữ trong đoàn đi thi. Em buồn lắm, cảm giác tim em như mất đi một nhịp khi nghe lời nói của bạn. Mọi chuyện thì cũng trôi qua dần. Khi quen em, bạn bảo chỉ có một người yêu cũ thôi. Nhưng khi em lên đại học, em quen thân với bạn nữ là bạn thân của bạn nam. Bạn nữ là bạn từ cấp 2, cả cấp 3 của bạn nam luôn ạ. Bạn kể cho em nghe về nhiều cái tên khác nhau, từ thích thích đến yêu vài tuần, vài tháng. Nhưng những bạn nữ được kể bạn nào cũng tài giỏi. Bây giờ có bạn học kinh tế quốc dân, rồi có bạn IELTS 7 chấm. Em có hỏi bạn nam, bạn chỉ bảo những tình cảm đó bạn không gọi là người yêu cũ hay gì cả, vì tình cảm đó có làm tổn thương bạn và không đáng. Em khi nghe bạn thân của bạn nam kể thì trong lòng cũng tổn thương anh ạ. Em không biết nữa, em hiểu là tình cảm lớp 10, lớp 11 cũng đầy tính trẻ con, nhưng em cứ thấy trống rỗng ấy. Nhưng khi nhìn sự cố gắng, vất vả của bạn thì em lại thấy thương bạn. Hiện tại sau khi đi học, kết thúc việc làm của bạn thì đã 9 giờ đêm mà thỉnh thoảng bạn vẫn lái xe xa 10 cây số sang bên em, cùng em đi uống nước me, nước xấu để tâm sự. Em thường biết bạn qua sẽ nấu cơm, nấu thêm một nồi thịt to oạch đem theo, một phần cho bạn ăn ngay chỗ uống nước, phần còn lại thì sẽ cho bạn đem về ăn dần. Vì bạn bận nên hay ăn cho xong hoặc bỏ ăn. Cứ nhìn thấy sự vất vả của bạn mà em lại bỏ qua mấy điều lăn tăn đó đi. cuộc tình của tụi em cũng còn gian truân lắm. Việc em có người yêu, em đã giấu gia đình, phần vì không muốn ba mẹ lo lắng ảnh hưởng đến việc học, phần lo nếu biết sẽ chỉ nghĩ em ra đây để ở bên bạn trai. Thêm nữa mẹ em là người hay suy nghĩ, rất nhiều lần mẹ gọi điện nhắc em, học xong thì về nha, học xong cùng lắm phải vào Sài Gòn làm nha. Nghĩ càng thương mẹ nên càng không dám nói với mẹ. Nhưng không biết vì sao mà mẹ em biết được, mẹ em đã viết thư tay, một bức thư với tiêu đề "Làm mẹ khó lắm". Mẹ tâm sự về việc mẹ biết, mẹ tâm sự là mẹ buồn, mẹ tâm sự mẹ đã khóc, nhưng mẹ không cấm cản em, mẹ dặn dò em phải biết giữ thân, yêu bản thân mình. Đó cũng là khoảng thời gian đầu lên đại học, nó khiến em bị căng thẳng, thậm chí muốn buông thả mọi thứ. Một bên luôn muốn vui vẻ động viên, an ủi ba mẹ, một bên giải thích với người yêu, một bên là việc học, tham gia câu lạc bộ, một bên là cảm xúc của chính mình, cảm xúc nhớ nhà đến phát điên, thèm nghe giọng người miền Nam, thèm ăn hủ tiếu, bún đỏ, sữa đậu ấm. Và đó là khi mà em như trở thành quả bóng ở giữa, bị mọi thứ xung quanh kéo căng ra, chỉ muốn được nổ tung ra để giải thoát vậy. May mắn là đến bây giờ mọi thứ cũng êm dịu hơn. Mẹ của bạn Nam thì quý em lắm ạ, hay gửi thịt, gửi rau, gửi gạo cho em, thỉnh thoảng gọi điện tâm sự với em nữa. Ba mẹ em cũng hiểu vì thấy em stress, mất cân bằng. Người yêu em cũng hiểu vấn đề hơn, nhưng em cứ thấy sao sao ấy ạ. Người yêu em khác với mọi bạn nam hay xin lỗi bạn nữ trước. Người yêu em không làm như thế ạ. Lúc cãi nhau thì hay mắng em im lặng thì càng lấn tới, nói lời tổn thương. Nhưng mỗi lúc thế em chỉ cần nhận hết lỗi về mình, càng nhẹ nhàng bạn mới nhanh nguôi cáu. Nhưng em không muốn như thế. Nhưng lúc bạn cáu bạn hay làm liều, bạn đấm tay vào tủ, bạn xô cái gương xe máy mạnh đến mức văng ra xa, bạn hay tự làm tổn thương bản thân. Mấy lúc đó em sợ lắm ạ. Em chỉ muốn nhanh xin lỗi bạn trước để bạn nguôi cáu thôi. Ngày 2 tháng 1 năm 2024, nhà bạn có cỗ, mẹ bạn muốn mời em về chơi thăm nhà cùng bạn. Nhưng lịch học thì em thi học kỳ đến tận 29 tháng 12, tức là em chỉ được nghỉ 30 và mùng 1 nên có lẽ sẽ không về được. Bạn thì chỉ được nghỉ mùng 1 Tết Dương. Em có bảo với bạn về điều này rồi ạ. Bạn nghe thế từ đang nhẹ nhàng bắt đầu trầm xuống, hỏi có phải vì lý do nào khác không, ngụ ý nói là có phải em không muốn về nhà anh không. Bạn còn bảo nếu em về thì anh xin nghỉ, còn không thì anh cũng không về. Em nghe thế thì bảo bạn, nếu được nghỉ mà không về thì tụi mình đi chơi với nhau. Em nói bạn nghe về kế hoạch đi chơi, nhưng lời đáp của bạn là càng nói càng buồn. Em cũng không biết bản thân đã sai ở đâu, trong khi trước đó bạn có bảo em không về cũng được, không sao cả. Và đây cũng không phải là lần đầu khi em làm gì không đúng ý muốn của bạn thì bạn sẽ buồn, bực, cáu, giận dỗi, lạnh lùng với em, trong khi bản thân em cũng đã rất cố gắng sắp xếp và tìm cách giải quyết rồi ạ. Đây là lần đầu tiên em yêu một người. Em cảm nhận em rất cố gắng dành hết tình cảm của mình ra để yêu bạn, nhưng đôi lúc em cũng không hiểu được em đúng hay bạn đúng. Em không hiểu được đây có phải là người xứng đáng để em toàn tâm đến như thế không. Em không muốn sự hy sinh chăm sóc của ba mẹ bị đánh đổi không xứng đáng. Em cũng không muốn bản thân bị tổn thương quá nhiều. Em không biết nữa ạ. Em không hiểu ạ. Câu chuyện của em dài quá, văn vở cũng lủng củng. Chỉ là em khá rối bời, em không biết sẽ giải quyết như thế nào nữa. Em mong được anh và mọi người lắng nghe, có thể đưa ra cho em những góc nhìn khác ạ. Em rối lắm ạ. 1:01, Hà Nội, trời muộn. Cảm ơn em vì một lá thư viết lúc Hà Nội trở muộn. Và cũng xin lỗi em vì anh đã đọc lá thư và đưa lên sóng lá thư này cũng hơi muộn. Nhưng anh hy vọng những tâm sự này vẫn được vang lên kịp thời để nỗi lòng của em được nhẹ vơi phần nào. Có lẽ ai lần đầu khi yêu cũng sẽ yêu hết lòng như những cảm xúc mà em dành cho cậu ấy. Người ta hay trách rằng khi yêu con người ta thường mù quáng, biết là có những lúc người ấy làm tổn thương mình mà mình vẫn tiếp tục chấp nhận họ. Nhưng mấy ai hiểu được rằng mình hoàn toàn nhận thức được những tổn thương độc hại đó chứ, nhưng mình vẫn lựa chọn tiếp tục dung thứ và hết lòng. Không phải là mình ngu ngốc, Mà vì mình tin vào cảm xúc của mình, tin vào bản năng cảm hóa của mình, tin rằng tình yêu của mình có thể giúp người ta đổi thay, hoàn thiện hơn. Thật lòng anh rất cổ vũ niềm tin đó của những người khi yêu. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đôi khi mình cũng cần tự vấn chính mình, cũng cần biện luận với chính mình. Mình cũng nên tự đặt ra những câu hỏi xem là người mà mình hết lòng ấy, mà mình muốn cảm hóa ấy có thực sự xứng đáng với những cảm xúc mà mình dành tặng hay không. Mình chỉ nên đặt niềm tin vào những người cho mình thấy tín hiệu của những sự đổi thay tích cực thôi. Anh cũng là một người con trai, cũng là một người từng bước qua độ tuổi của các em, nên anh nghĩ là mình khá hiểu tâm trạng và tâm lý của người em yêu ấy. Thật ra nhé, việc quá khứ của bạn ấy từng có cảm xúc với nhiều cô gái là chuyện bình thường. Nhưng cái chính là bạn ấy đang chưa có một sự đàng hoàng đúng mực dành cho em, thậm chí là chưa có một sự đàng hoàng đúng mực dành cho chính bản thân bạn ấy. Anh thì không thực sự thích những người con trai sẵn sàng chối bỏ hoặc lấp liếm những cảm xúc hay những mối quan hệ đã qua chỉ để bảo đảm cho mối quan hệ hiện tại không vì thế mà cãi vã. Việc chối bỏ hoặc lấp liếm ấy chẳng khác nào một lời nói dối cả. Nó cũng giống hệt như việc một chàng trai đang có người yêu nhé, bỗng một hôm có việc gì đó phải nhắn tin với một cô gái khác, nhưng vì sợ người yêu mình hiểu lầm nên nhắn tin xong thì phải xóa tin nhắn đi luôn. Nếu đã không có việc gì đường đường chính chính thì sao phải sợ hiểu lầm, sao phải giấu việc nhắn tin, đúng không? Thế thì việc bạn trai em không công minh kể tường tận những chuyện quá khứ, phần nào đấy cũng cho thấy bạn ấy vẫn chưa rõ ràng với bản thân mình, chưa thành thật, cũng như có phần nào đấy dễ dao động. Nói chính xác hơn thì bạn ấy chưa có một sự điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Sự điềm tĩnh mà bạn ấy chưa có càng được làm rõ hơn thông qua thái độ và hành động mà bạn ấy thể hiện với em, như em kể anh trong thư ấy. Từ những biểu hiện như mắng em này, tự làm đau mình này, đập phá này, hay quay ngoắt thái độ khi em cư xử không hợp ý bạn, tất cả đều thể hiện bạn ấy vẫn chưa hoàn toàn đúng mực trong mối quan hệ này. Một lần là giận dỗi, hai lần là ích kỷ, nhưng ba lần thì là gia trưởng. Người đàn ông thực sự được coi là đàn ông ấy khi mà họ không bao giờ phô bày sự tức giận dồn lên cô gái mà mình yêu thương. Nhưng xem kìa, bạn trai em có vẻ chưa có được điều đó mới rồi. Đấy, ngay như việc đấm đá vào tủ và tường đã thể hiện bạn ấy còn chẳng thể điềm tĩnh để kiểm soát chính mình, thì sao có thể kiểm soát tình yêu này cơ chứ? Và hãy thử nghĩ mà xem, ngay từ lúc mới yêu mà bạn ấy đã thể hiện những nét tính cách rất cực đoan như thế, thì thử hỏi nếu sau này, khi cả hai em bước đến những giai đoạn cần nhiều thử thách hơn nữa của tình yêu, thì bạn ấy sẽ còn có thể có những biểu hiện cực đoan như thế nào nữa. Nhìn nhận bạn ấy là một chuyện nhé. Mặt khác, chúng ta cũng nên nhìn nhận lại chính mình. Em yêu bạn ấy, một tình yêu vô điều kiện. Bởi vậy nên em đã hy sinh rất nhiều vì bạn ấy. Nhưng mà em đừng quên rằng, tình yêu cần sự hy sinh, nhưng cũng cần cả sự kiêu hãnh nữa. Trước khi yêu, mình là một bản thể tự do và tự tôn như thế nào, em còn nhớ không? Nhưng tại sao khi yêu, sự kiêu hãnh đó của mình lại phải nhịn nhường, nhất là khi mình lại là một người con gái, lẽ ra phải được nhận nhiều hơn về mình những sự yêu chiều chứ. Hy sinh bản thân không có nghĩa là đánh mất bản thân, em ạ. Đừng vì chuyện tình của mình mà giá trị của bản thân và lòng tự tôn của mình bị làm tổn hại. Xin lỗi em nếu lời phân tích này của anh có phần nào đó gay gắt. Nhưng mà bạn ấy đâu phải là một vị vua đâu mà trong tình yêu cứ thể hiện như kiểu làm vương làm tướng với em đến vậy. Hãy nhớ một điều như thế này. Giống như những quân cờ trên bàn cờ cuộc đời ấy, bạn ấy không phải là con vua, nhưng mà em nhất định phải là con hậu. Phải thật kiêu hãnh và đôi khi cũng cần thể hiện những quyền năng của riêng mình. Hai từ quyền năng anh xin phép được đưa vào trong ngoặc kép nhé. Em cần phải thể hiện quyền năng của bản thân như thế nào? Đầu tiên thì hãy đừng quá chiều chuộng những cảm xúc nhạy cảm của bạn ấy để rồi em phải im lặng lắng nghe, nhịn nhục, thậm chí là mở lời xin lỗi trước. Hãy mạnh dạn lên tiếng nếu thấy thái độ của bạn ấy chưa hợp lý, thấy quan điểm của bạn ấy sai trái, thậm chí là vô lý, quá đáng hay làm tổn thương đến em. Đừng ngần ngại việc thỉnh thoảng hờn dỗi lại bạn ấy. Chính việc hờn dỗi của em sẽ là một phép thử để xem bạn ấy có chịu tự nhìn nhận lại những lầm lỗi của mình để đổi thay hay không. Và nếu tần suất những lần bạn ấy thể hiện thái độ như vậy ngày càng nhiều, em có thể cân nhắc tới việc nói chuyện nghiêm túc với bạn ấy. Thậm chí đừng tiếc hay sợ hãi khi phải nhắc tới hai tiếng chia tay khi mọi chuyện đã tới giới hạn của em. Em là một người có nội tâm trưởng thành, vậy thì hãy giúp bạn trai em nhận ra những bài học để bạn ấy trưởng thành hơn. Vì e là nếu không có những lời góp ý nghiêm túc thì bạn ấy chưa nhận thức được bạn ấy đã sai để sửa đổi đâu. Cô gái nào dù mạnh mẽ cũng mong được yếu đuối và được cưng chiều bởi người mình yêu mà. Đó là những điều em xứng đáng nhận được trong một mối quan hệ Vậy nên, nếu trong tình yêu em thấy mình chưa nhận về đủ đầy những điều đó, hãy mạnh dạn và dứt khoát lên tiếng để nhận về những hạnh phúc trọn vẹn. Đó là toàn bộ những lời nhắn nhủ mà anh muốn dành cho em khi đọc tâm sự của em gửi về cho chương trình. Tất nhiên là ai cũng sẽ có những điều không hoàn hảo. Và một tình yêu trọn vẹn là một tình yêu sẽ khiến cả hai hoàn thiện những điều không hoàn hảo đó. Anh mong rằng em gái chủ nhân thư sẽ có thể tham khảo những điều anh tâm sự để rồi cân nhắc và đưa ra những hướng giải quyết hợp lý nhất cho câu chuyện em đã tâm sự nhé. Chúc em may mắn và đạt được những thành công trong cuộc sống.